chừng được. Tôi đứng dậy, cái thằng này nó đứng dậy nó, à chứ vậy chứ bị họ biểu chồng đi xài một bán sao có trái đi bên trời chứ, nó nói vậy. Ôi phải rồi, cái xài cũng phải là 3 năm chứ, còn má con phải chính đáng 10 ngày chứ. Cái ông Vũ nói vậy thôi, ta bãi rồi. Phải không? Mới đất tỉ được cái thời gian. Còn rồi có phải thời gian. Em chồng cái gì cũng phải có thời gian á. Thời gian âm thầm trôi qua mà, phải không? Tính nhận lại chịu đựng chứ. Thời gian sẽ mang theo. Cho nên ngày nay á, cái thời gian này á, cái khoa học càng tiến bộ thì nó thâu ngắn cái thời gian cho người ta làm việc rồi đó. Hay gì á là đi phi cơ nó mau, bay qua Mỹ nó đi bộ hiện nhiên đi mấy tháng chưa tới đâu, nhưng mà dễ đi phi cơ có bao nhiêu tiếng đó, mình đây mình ba tư ba tâm đi lan bay có 2 tiếng thôi đó. Thì á thì thay gì nó thâu ngắn thời gian, hoặc là đi cày cày đấm đường nó hồi xưa phải dùng tay cuốc á thì nó tới cả tháng, mà bây giờ mình lấy cày cày những tiếng hồi xong thì cái thời gian nó thâu ngắn cái thời gian. Tất cả những việc làm rồi thì được, nó thâu chút thời gian để mà thành tựu thôi, chứ cái thời gian bất đắc là không có thâu ngắn là được. Nhưng mà cái mạng sống con người không thâu ngắn là được, phải không? Cái mạng sống con người không thâu ngắn được, cho nên làm sao mà công chúa mau lớn được. Cây cối ấy, bây giờ mình bỏ thuốc vô thì nó mau lớn một chút, nó mau có trái một chút đó. Nuôi gà vậy cho nó ăn thuốc vô chần từng lễ rồi nó mấy ký bán được, nó mau lớn rồi. Nhưng mà con người thì không, con người thì không
đấy chưa.
Nhưng mà nó vậy nó vậy.
Tắt nó luôn đi để kêu vậy,
tắt luôn đi. Là khi mình tu á, Đức Phật muốn nói cho những người tu á là khi mà tu á, khi mình thành một người phàm phu tục tử mà mình muốn vô đạo á thì mình phải nguyên tâm bảo, có phải vậy không? Rồi kế đó thì giữ giới rồi, rồi học giáo lý, rồi kế đó học giáo lý mình biết gì, mình biết tham sân si là những cái nghiệp lực, rồi đã thấy rõ cái bản chất của các pháp trên đời này để mình buông xả, rồi gì nữa? Rồi thấy rõ kiếp sống con người á là sinh già bệnh chết, rồi gì nữa? Rồi cái đó mình làm lành lắm dữ, mình không có tạo nghiệp, rồi cái đó mình gì nữa, mình bỏ tham sân si, bỏ tham sân si rồi cái tâm an và thân an, thân an tâm an rồi á mới nhận ra cái tâm thức mình tạo nghiệp, mình nhận ra cái tánh giác là giải thoát, rồi từ đó mình bắt đầu mình tu, mình thấy vọng tưởng mà không có bám theo, mình an trụ tánh giác thì thành Phật. Nó có cái tiến trình, chứ không phải là mới vô quy y tâm bảo vô qua cái bên đây nó thành Phật là không có được. Đức Phật nói vậy. Bây giờ mình học tới cái câu chuyện kế theo nha. Cái câu chuyện kế theo là câu chuyện số 16 là lấy nước mía tứ cây mía. Đó, bây giờ tôi đọc nha. Giờ nãy là mình học cái kia câu chuyện kia, mình rút được kinh nghiệm gì, làm cái gì cũng phải có thời gian, không gấp gáp được, không mau được, cũng phải đợi thời gian. Tất cả những gì nó chưa đến thì phải chờ đợi nhẫn nại và chịu đựng, không có được gấp. Cái gì nó chưa đến cứ chờ, gấp quá thì sao, mình bực bội lên, phải không? Mới mở tiệm qua cái bữa nay muốn giàu không có được, phải không? Cũng phải buôn bán hay làm ăn thời gian, làm cây cũng vậy, cây sồi cũng phải 3 năm, cây dừa 5 năm, cây ớt cái nhất cũng phải 3 tháng, phải không? Tùy cây cây. Chứ phải muốn trồng cây ớt mang cái trái ớt ăn liền đâu có đâu, không bao giờ vậy đó. Nên là tất cả gì nó xảy ra đời mình nó ở thôi đợt chờ đợi. Thì mình học tới lấy nước mía tưới cây mía là câu chuyện số 16. Là câu chuyện đọc như thế vậy. Ngày xưa ở một vùng nông thôn nọ có hai người nông thôn nông dân rất là thân với nhau. Rồi một hôm hai người bàn tán thảo luận về việc trồng mía. Thì anh A nói với anh B á, anh A mới nói rằng chúng ta thi nhau trồng mía, người nào thắng thì được nhận một số tiền thưởng, người nào thua thì á sẽ chi ra đưa cái tiền thưởng cho người nọ, cũng như trắng vậy á. Người nào trồng mía mau lớn thì ngọt mà mau lớn mà dai lắm, dao lắm á đó, mập mạp á, thì hai ông á thi nhau trồng thì cũng trúng thôi. Thì á anh B mới đáp được rồi, đúng thế, thật là thú vị lắm á nha. cũng là khích lệ trong việc sản xuất. Nói vậy mà vậy thì tôi với anh bắt đầu thiên nhau cùng biết, được không? Thì hai người giao kèo ước xong rồi á, thì họ chia nhau mỗi người miếng đất, tứ cùng một tứ phân, trồng lên một loại đất cũng gần nhau đó, đó trồng và tứ, coi cái mía bên nào tốt, để lỡ cái ông kia tứ phân khác nó lớn sao, cho nên cùng một tứ phân, cùng một tứ đất và cùng tứ nước luôn, hai người thi nhau, có cái là làng xóm được chứng nhận để mà thi mà. Và trải qua mấy ngày anh A vắt óc suy nghĩ muốn tìm cách nào để thắng được thi đấu lần này. Sau mấy ngày suy nghĩ cuối cùng anh chọn một cách là anh nghĩ rằng mía nó ngon là nhờ ngọt, phải không?
Mía ngon là nhờ nó ngọt
đó, cho nên á chắc chắn rằng anh dùng cái thứ ngọt mà tưới cho nó thì chắc lẽ nó ngọt hơn, cho nên ông nghĩ vậy. Ông mới lấy những cây mía già rồi kia ông dắt nước á, ông tưới cái bụi mía, ông tưới bằng nước, ông tưới mía bằng nước mía không à. Cho nên nó đâu chịu bán sao cây mía ông tưới được. Cây mía ông kia thì tưới bằng nước, bỏ phân đàng hoàng bình thường thôi, thì cây mía trên bên đó là ông mía ông ngày rồi cũng bãi chết rồi. Và cái bắt đầu á, rồi hai bên á, ông này thương ông kia phải bắt đầu, ông này phải bồi thường cho ông kia số tiền. Đức Phật kể chuyện tại công chuyện này lấy nhất mía mà tưới cho mía. Và bây giờ gửi cái bản ra nha, bạn nữa đó. Câu chuyện số 16 là dĩa số 8 rồi nha, mỗi dĩa hai câu chuyện. Mình hỏi học vậy mấy vị thấy khôn hơn không? Khôn hơn mấy người đời nhiều lắm á. Cô quá đâu khi con nhìn mấy người đời con lấy ra mà khổ. Thế mình học đạo mình học khôn á. Nhưng cái mặt mình tỉnh bơ mình không có bệnh hoạn hết á. Mấy vị học đạo biết mấy vị không có bệnh hoạn đâu, mấy vị thấy có nhiều cái bệnh ung tư hay là có bốn cái loại nhịn trôi trên. Thiệt mà. Và tập thể dục nè, ăn điều độ nó là nó trôi bệnh hết nè. Không có bệnh đâu, bệnh là do mình mà. Bệnh tùng khổ nhập á, với lại nó cái tâm thức của mình. Bởi vậy mà Đức Phật như là đại lương y đó mà. Đức Phật đó, đại lương y đó. Ông trị bệnh thấy lấy nước mía, tứ cây mía rồi vậy á. Tại cái câu chuyện này nè, là Đức Phật cũng á, đó là muốn nói á, những người tu hành phải giữ mức độ trung bình vừa đủ à. Nếu làm thái quá nó sẽ thiệt hại. Giữ mức độ trung bình vừa đủ thôi, đừng làm quá, tu quá nhưng thành tẩu quả nhập ma, phải không? Vừa thôi, tính già thì ra lo là đừng có tính vậy đó, cứ bình thường mà sống, phải không? Làm quá đi. Rồi Đức Phật muốn dạy gì qua câu chuyện này? Thì Đức Phật dạy nhiều lý ra, nhiều lắm. Đức Phật nói là những kẻ thông minh xảo trá thường bị mắc phải cái sai lầm do cái thông minh của nó. Những người mà thông minh xảo trá quá thì nó tính gì đó mà nó bị hại là do cái tính đó đó. Đức Phật nói vậy. Cái này nè, những kẻ thông minh xảo trá nó thông minh nó quá trời rồi, nó tính gì đó, nó tính hơn người ta, tính già nó không mà nó thường bị mắc phải sai lầm do cái thông minh của chính họ làm hại họ. Cái bình thường người ta bình thường đâu có tính đâu, còn ông B ông A này tính quá trời, tính te té tình luôn. Đức Phật nói gì? Có tài cần phải có đức. Mấy người đó, thông minh đó, thì phải có đức. Bởi ông Khánh ông nói có tài mà không có đức là người ác thôi. Ông Khánh nói có tài mà không có đức là người ác. Bởi vì nó có tài mà nó không có đức, cho nên khi nó hại ai là nó hại sâu lắm. Nó hại cho người ta thân bại danh liệt, đăng báo người ta, lên mạng người ta, đưa kiện người ta. Nó lật lọng người ta, nó giúp đỡ người ta nhưng mà nó lật lọng lại. Nó nói người ta dịch của nó, người ta cúp của nó. Mà sự thật ra không phải. Nó gán cho ta, nó vu khống cho ta. Rồi nó đăng báo người ta. Nó mượn tay người khác giết người ta. Những cái kẻ có tài không có đức là người ác. Mà có đức mà có tài là người quê. Ông nói cái vậy á, có đức mà có tài là người quê, làm cái gì cũng ta kể hết đó. Rồi không thành gì đó. cái gì cũng phải là hiểu chứ phải biết chứ phải không đó. Tới đất là phải có tài, mà có tài là phải... Phật nói nè, có khôn thì phải đi đâu với ngoan, khôn á mà quỷ quyệt là không có được, khôn là phải ngoan, bởi nó phải đi đôi à, cái này nó kéo đón cái kia, khôn quá quỷ quyệt nó không ngoan mà được, khôn phải ngoan. Ta kêu là khôn ngoan tài đức, ta nói nha, đi đâu nghe, tài đức hay là khôn ngoan, có khôn á thì phải ngoan. Con của mình trong nhà nó khôn á, nhưng mà mình phải dạy cho nó ngoan, ngoan thì ngoan là hiền, là thật thà, là chân thành, chứ phải thường thường mấy đứa mà có tài nó khôn á, nó sợ cháu lắm á, phải coi chừng nó, phải không? Con mình khôn cũng mình cũng biết ok nhé, nhưng mà mình phải dạy nó, còn không mà thôi nó lớn lên nó lường gạt người ta kinh khủng, nó là người ác á, tài mà có đức không có đức. Cái Đức Phật nói nè, việc tu hành cũng vậy, cái này á Đức Phật bình thường á chú trọng những người tu hành, việc tu hành cần phải giữ lối trung bình, vừa sức không quá khổ hạnh ép sát, phải con kia là con đường trung đạo. Hồi xưa Đức Phật á đi tu á, rồi gặp mấy ông khổ hạnh á, 6 năm khổ hạnh mình già đó, rồi cuối cùng Đức Phật sao bỏ đi, tại khổ hạnh ép sát, khi mà cái xác này nó khổ quá thì cái nó ảnh hưởng tới cái tâm, cái xác khổ quá, đói quá nè, rồi khô héo quá, rồi đâu còn tâm hồn, đâu có còn mà tỉnh táo nữa, cho nên nó phải điều thân và điều tâm, nó điều thân và điều tâm thì mới an lạc. Đức Phật nói vậy, điều tất nhiên là bình thường là lão mà, phải không? Đức Phật nói vậy, nó là điều thân và điều tâm, điều là cái thân, điều là cái tâm thì mới an lạc được, chứ không phải lấy mía mà ứ lên mía thì nó quá liều rồi, phải không? Nó quá liều, con người ta cái mía nó đã ra đủ lượng, bây giờ mình tứ mía lên thì nó quá liều. Ở đây Đức Phật nói nè, cái việc tu hành của mình nè, Đức Phật chú trọng về cái việc tu hành để chỉ cái bài này là không có được quá sức, không có được, đó là không có được quá sức ép sát khổ hạnh như vậy. Cũng như cây mía mà nó bị tưới lên cái nước mía là nó quá liều lượng, nó bị chèn quá ép rồi nó dư thừa ở trong đó. Cho nên á, Đức Phật biểu giữ con đường trung đạo và con đường khổ hạnh ép sát, hai con đường này phải chọn cái con đường trung đạo. Tại vì con đường trung đạo có lợi như thế nào và con đường khổ hạnh nó có lợi có hại như thế nào, Đức Phật phân tích cho những người tu á, Đức Phật nói á. Đó là khi mà tu đường trung đạo là nó vừa sức thôi. Cái sức khỏe của mình nè, mình già rồi thì mình ngồi niệm Phật thôi, phải không? Cái mình già rồi mà mình lại sống mới ngày cái ngàn lại làm sao được, phải không? Đâu có được đó. Rồi mình đi kinh hành thì mình đi những chốn sâu, người ta khỏe, người ta đi là 5 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng hồ, ta đi vòng vòng. Còn mình già rồi thì sao? Thì mình phải ngồi yên chỗ hoặc là đi chút thôi, làm sao cho mình thấy thơ, nó là an lạc. Chứ mình đi mình mệt quá, mình ráng cố gắng đi riết đau bụng chết mình cũng ráng đi, lát lộn về đụng té xuống đất thì sao giờ? Lúc đó nó bắt đầu tá quả nhập ma rồi, đâu có tỉnh táo đâu. Cho nên Đức Phật nói không, phải điều thân là cái thân cho phải an, không có thấy đau khổ, không có thấy gò bó gì đó. Rồi điều tâm là cái tâm cũng phải an, không có cái tâm không có bị mà buồn phiền não lo lắng nữa. Đó là vừa sức điều thân và điều tâm thì á, Đức Phật nói cái đó mới là đúng pháp, an lạc tự tại và khỏe mạnh. Hồi xưa Đức Phật tu khổ hạnh với mấy ông mà hồi 6 anh em tìm như đó đó, tu thời gian khổ quá trời, mấy ông đứng một chân đó, đứng chân rồi có ông á móng tay da dày để vô trong cái tay bắp giấy nè cho nó xuyển qua thịt, rồi trời lạnh tâm tâm như này mà xuống dưới nước ngâm mình ngâm ngày ngâm đêm mà lạnh chết cũng phải chịu đó, cũng ráng. Rồi nhịn đói ăn ngày có hột mè ăn vậy sao được, có tâm muốn đi cho đến nỗi mà Đức Phật mới thấy cái tử tất cả đau, mới thấy mình ngồi như vậy nữa sao mình đâu có thấy đạo. Đạo có cái gì vậy? Ông nói có một cái mà nó không có chết, nó không có làm cho người mình chết, nó là trường sanh bất tử, nó tìm ra cái đó chứ làm này đứa thân này chết, nó không chết luôn. Thì Đức Phật cái xong cuối cùng nó bỏ đi, phải không? bỏ cái ông này đi, đi tìm con đường khác. Đó là Đức Phật phải tìm ra cái gì mà nó không có, nó chết đó, nó không chết mà nó còn hoài, tìm ra đó mới là trường sinh, nó mới bất tử được. Còn này bữa mấy ông cũng nhậu chết cũng tìm đó, thì bỏ đi. Thì mấy ông kia bắt đầu ông đi, Đức Phật đi mới rang nhận sữa nha, sữa dê rồi uống đó. Thì mấy ông thấy rồi, thấy Đức Phật sao mà xuống sông tắm rồi uống sữa của người ta. Đức Phật nói cái ông này bây giờ ông trụ lạc ở đó, muốn tu rồi. Mấy ông này bỏ không theo Đức Phật nữa. Một mình Đức Phật mới ngồi gốc Bồ Đề, ngồi gốc Bồ Đề mới tìm ra cái đó, tìm ra cái chân lý đó. Ha, chân lý là gì? Thì đồng thật cái không bao giờ thay đổi, cái trường sanh bất tử, không già này, không cao, không thấp, không màu, không sắc, mà lúc nào cũng hiện hữu, không bao giờ giống mặt. Tìm ra cái đó, mình ở trong lòng mình người đây, nó chết là chết cái thân này, nhưng mà cái kia, cái tính nhắn biết đó sao, nó vẫn là còn. Cho đến lúc mình tắt thở, mình tắt thở, mình lạnh tới đây, mình lạnh tới đây, nó cũng vẫn biết mình lạnh, nó nhảy ra ngoài, nhìn vô mình, nó biết mình chết luôn, chơi vậy đó. Rồi khi mình đọa địa ngục, nó gọi điện thoại hỏi chị đâu, nó tao đang đọa địa ngục này. Nhưng mà cái thân này đọa địa ngục bị quỷ sứ cắt cổ, cắt lưỡi, nhưng mà cái biết nó có bị cắt lưỡi không? Không. Cái đó là cái nó ở trong mình đây, nhưng mà nó không đau khổ hết, nó không bệnh hoạn gì hết, nó không cao, không thấp, không mỏng sắc gì hết. Mà mình buồn nó không có buồn, mình vui nó không có vui, nó chỉ biết mình chơi thôi. Nhưng mà tại sao Đức Phật tìm ra được? Đức Phật nghĩa là Đức Phật ngồi gốc Bồ Đề á, phải không? Đức Phật tìm ra chân lý được là cái đó là cái chân lý. Đức Phật ngồi 49 ngày đêm cũng phải theo thời gian đó, vậy cũng phải có thời gian nhá. Ngồi cứ lá mũi cắn cái Đức Phật biết mình đang bị mũi cắn. Một lá ngồi lá cái thấy lạnh, biết mình đang làm không? Biết. Cái ngồi lát rồi trời tối quá, sợ rắn ra cắn, biết mình đang sợ không? Sợ đó, nó là biết hết. Rồi khi đôi khi nhớ về bằng cung phụ dương có sao, biết mình đang nhớ không? Biết. Cho nên Đức Phật mới nói nhớ nè, sợ nè, biết đánh đói nè, biết lạnh nè, cái mấy cái này nó thay đổi một lát này lát kia, nhưng mà cái biết là sao? Không thay đổi. Thấy chưa? Đức Phật mới nói thì ra trong mình chúng ta này là tất cả chúng sanh có một cái mà từ xưa đến nay chưa hề hay biết. Cái chói đó là nó ở trong mình đây, mà chúng sanh chưa hề hay biết. Cái là cái nó là cái trường sanh bất tử, là cái chân lý muôn đời. Đức Phật có nói thì ra ta và tất cả chúng sanh có một cái không bao giờ chết, tìm ra chân lý, phải không? Nói rồi bắt đầu đứng lên đi xuống sông tắm. Nói cho rồi thì biết mình đang gì? Đang đi tắm. Đi tắm xong mình đi lên, biết mình đang đi tắm. Tắm cái gì đâu? Đúng rồi, ồ, vẻ quá, phải không? Rồi mai tính đi thuyết pháp cho làng kia thì biết gì? Biết mình chuẩn bị đi thuyết pháp, vậy thôi. Đâu phải là biết rồi đi vô ngu ngu gờ biết gì hết. Biết thôi chứ, đâu có gì đâu. Muốn đi thuyết pháp, mày biết mình muốn đi thuyết pháp. Chứ có suy luận không? Có đau khổ, có phân tích không? Không. Chỉ sống cho cái biết già hiện tại, hiện nay tại đây, bây giờ. Hay vậy đó. Quý vị coi, quý vị áp dụng vô, quý vị giải thoát hoàn toàn. Áp dụng vô tới coi, tại mình không áp dụng. Tại vì nhiều cái nó làm cho mình quên áp dụng. Mới đây lát chiều về lấy thì thấy cái đồ cơm chưa nấu, thấy không? Rồi cha con nó bỏ đầy nhà, đồ quần áo chưa xong, thấy không? Nhảy vô nấu, đó. Đi làm về giờ cái giỏ xuống nấu cho tới 10 giờ đi, thấy không? Hai giờ đêm luôn, làm chết luôn, giống như con mọi người ăn tay vậy. Từ tới hồi em nổi sùng minh tử, phải không? Tao đâu phải là mọi đâu, tao đâu phải đăng ký mà vô đây là mọi đâu. Tử tùm lum tùm la lên, tao ly dị, phải không? Tao không lấy nữa, lấy làm chi? Tới hồi em nổi sùng minh, nhưng bây giờ thì không sao. Quét nhà thì sao? Không đã gì à. Nhận cái bài á, quét chùa lên, nắng nghiêng nghiêng lại trong chùa đó, trời ơi, người quét trong mùa nó bay rồi đó, gì đó, gì đó. Nếu mà đang quét nhà, quét nhà xong rồi ra. Tống giá hiện ra, bắt bỏ túi cái đã, rồi bắt đầu qua rửa chén, biết mình đang rửa chén, đó, thấy chưa? Bắt bỏ cục nữa, đó, thấy chưa mình đang rửa cái rồi, cha con nó không còn bỏ món nào nữa thì sao? Mình phải năng nỉ nó bỏ, để cho mình có đồ mà làm. Đó thì sao giải thoát chưa? giải thoát liền, hay nghĩa quá. Bởi vì á, tôi an lạc, Đức Phật đã tìm ra cái chân lý đó là thành Phật. Ở sau này á, khi mà thành đồ Đức Phật thì sao, trở ra lại giường này bộ cho mấy cái ông đó chỉ luôn, chỉ từ từ, rồi cuối cùng là chỉ trên hoa hoa, chỉ cái tri kiến Phật là chỉ cái đó. Vậy á mà mấy ông còn bỏ đi ra hết 500 người, 5000 người chứ, bỏ khỏi cái đạo tràng nó đi, không tin cái tri kiến Phật, không tin cái tánh giác biết này, khó vậy đó. Mà ai tin được cái tánh giác biết này, hôm nay quý vị ngồi đây mà tin một cái rồi là được thọ ký rồi, không thành Phật bây giờ thì sao này cũng thành à, hay vậy đó. Ai mà biết bữa đó đứng lên ví dụ thì Đức Phật liền gì, thọ ký nha, rồi thọ ký trước không bị xe, rồi kế đó thọ ký 500 người, rồi thọ ký hết, rồi cuối cùng là những người mà nói là ăn cướp ăn trộm mà giữ dần giết người rồi như Đà Đạt Đa cũng thọ ký luôn. Nó tại sao thọ ký? Tại nó cũng có một tánh nó chẳng